Kiếm đạo độc tôn, chương 894, nghiên cứu kiếm pháp không gian áo nghĩa, góc truyện audio.com, vị trí phát sinh sự việc trên hải dương, một đoàn hắc khí bỗng nhiên hiện ra, trong hắc khí là một lão giả tráng kiện toàn thân hắc ý, khí thế khủng bố. Lão giả tráng kiện này đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rất nhanh hắn đã tìm được một bộ hài cốt dưới đáy biển. Bộ hài cốt này chính là một thi thể của nhân ma, sau khi bị yêu thú dưới đáy biển gặm nhắm một thời gian thì huyết nhục đã mơ hồ, chỉ còn lại một chút thịt vụn còn bám trên đám xương trắng. Bộ hài cốt này bị một cỗ lực lượng huyền diệu nhấc lên khỏi mặt biển, lơ lửng trước mặt lão giả. Lão giả duỗi tay phải ra cách không phát lực mạnh mẽ hấp một cái. Xoẹt, một tiếng xé gió khó có thể nghe thấy vang lên, theo hấp lực của lão giả phát ra, bên trong bộ hài cốt có một luồng khí tức như có như không tuôn ra. Cẩn thận nắm lấy luồng khí tức này, lão giả dường như cảm thụ được cái gì đó. Linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hủy diệt kiếm ý. Một lát sau, lão giả chậm rãi nói ra một câu. Nếu như Diệp Trần có mặt ở đây nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, người này chỉ từ một luồng khí tức còn sót lại trên một cái thi thể lại có thể phân biệt được tu vi và kiếm ý của hắn. Phần thủ đoạn này đã không phải là một bán bộ vương giả có thể làm được. Có thể làm được chỉ có thể là sinh tử cảnh vương giả. Bằng tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà có thể giết chết bán bộ ma vương của nhân ma tộc ta, chẳng lẽ là huyết kiếm cung? Không có khả năng, thiếu chủ của huyết kiếm cung tuy cũng có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng thực lực còn không bì kịp người này, hơn nữa tên thiếu chủ huyết kiếm cung kia cũng không lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Nhưng ngoại trừ hắn ra thì linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong của huyết kiếm cung không có mấy ai có thể vượt cấp chiến đấu như vậy. Đôi mắt của lão giả vô cùng thâm thúy âm thầm phỏng đoán. Không cần biết có phải là người của huyết kiếm cung không, nếu dám giết chết bán bộ ma vương của nhân ma tộc ta thì đều phải trả một cái giá lớn. Thở ra một hơi, ánh mắt của hắc y lão giả trở nên lăng lệ, bộ hài cốt trước mặt không chịu nổi áp lực từ ánh mắt của lão, phanh một tiếng bạo liệt ra, hóa thành hư vô. Từ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong muốn đột phá lên bán bộ vương giả cảnh giới là một lần đột phá rất lớn, đồng thời cũng mở ra một bắt đầu hoàn toàn mới. Dưới bán bộ vương giả, trong kinh mạch vẫn là dùng chân nguyên vận hành, kinh mạch bị hao tổn thì chân nguyên sẽ mất linh, chiến lực đại giảm. Nhưng khi đạt tới bán bộ vương giả thì không chỉ kinh mạch mà ngay cả huyết dịch cũng có thể dung nạp chân nguyên, chỉ khi nào hoàn toàn đem chân nguyên dung nhập vào trong huyết dịch tạo thành một thể hoàn mỹ thì mới tính là chính thức đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả. Nhưng muốn làm được điều này thì muôn vàn khó khăn, nếu không có thiên phú cùng nghị lực siêu cường thì cảnh giới bán bộ vương giả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước chỉ có thể nhìn mà không sờ được. Chân nguyên dung hợp với huyết dịch đây không phải là một chuyện an toàn, hơi bất cần một chút là có thể khiến cho huyết dịch hoại tử cơ năng thân thể biến đổi, trong một sớm một chiều trở thành một lão nhân sắp chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bán bộ vương giả đa số chỉ xuất hiện trong tứ ngũ phẩm thế lực, còn những thế lực dưới cấp độ này tỷ lệ xuất hiện bán bộ vương giả rất ít. Ngũ phẩm thế lực đào. Góc truyện audio.com. Tạo ra một bán bộ vương giả cho dù xảy ra sự cố thì cũng có sinh tử cảnh vương giả hỗ trợ điều thuận khí huyết, hoặc là có thể trả một cái giá lớn luyện chế một ít đan dược chân quý chuyên trị liệu huyết dịch hoại tử, còn nếu vẫn không được thì có thể tiến hành trực tiếp thay máu. Tóm lại, chỉ cần có sinh tử cảnh thì nhanh chóng đào tạo ra một bán bộ vương giả cũng không có quá nhiều nguy hiểm, nếu một lần không được thì có thể để thân thể khôi phục thử lại lần nữa. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những người có thể trùng kích lên cảnh giới bán bộ vương giả, còn với những người không có năng lực thì không cần để ý làm gì. Diệp Trần trước mắt đã củng cố cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trên lý luận là có thể trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả, tuy ở tình huống bình thường, nếu không có nhiều năm tích lũy chân nguyên thì muốn trùng kích lên bán bộ vương giả khả năng thành công rất thấp, nhưng không phải là không thể thành công. Trong động phủ đơn giản rộng rãi của mình, Diệp Trần xếp bằng trên mặt đất ngũ tâm hướng thiên. Trong cơ thể chân nguyên từ trong đan điền lưu chuyển, chậm rãi rót vào trong huyết dịch thử dung hợp. Lượng huyết dịch trong cơ thể người rất nhiều, trích ra một chút thì không đáng kể, nhưng muốn đột phá bán bộ vương giả không phải dễ, thực sự không thể thoáng cái là có thể dung hợp toàn bộ được. Chỉ cần trước hết dung hợp một bộ phận, sau đó lần lượt tiến hành tuần hoàn hoàn mỹ dung hợp là được. Quá trình này rất phức tạp và cũng rất chậm chạp, cần phải có kiên nhẫn vô cùng, một tia vội vàng sao động là lập tức hỏng việc. Lúc mới bắt đầu quá trình rất thuận lợi, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Diệp Trần mỗi ngày đều có tiến bộ, khoảng cách chân nguyên và huyết dịch hoàn mỹ dung hợp càng lúc càng gần. Bất quá theo thời gian trôi qua, Diệp Trần phát hiện càng về sau tiến bộ càng chậm, hiện tại đã vài ngày trôi qua nhưng một chút tiến bộ cũng không có. Nguyên lai, chân nguyên và huyết dịch dung hợp cũng có thời gian, quá thời gian này thì chân nguyên sẽ tách khỏi huyết dịch, chỉ khi có thể hoàn mỹ dung hợp thì chân nguyên mới vĩnh cửu dung hợp với huyết dịch, không còn hiện tượng tách rời nữa, nhưng muốn làm được điều này thì khó càng thêm khó. Tốc độ lưu động của huyết dịch không tính là rất nhanh, nhưng để hoàn thành một cái hoàn mỹ dung hợp thì lại rất khó, mỗi khi quá trình dung hợp được một nửa thì chân nguyên vừa dung hợp được lúc đầu đã bắt đầu tách ra, chân nguyên dung hợp sau thì lại tiếp tục không ngừng dung hợp, nên chỉ có thể duy trì được một sự cân đối mà thôi. Không được, chân nguyên tích lũy còn chưa đủ, mới dung hợp được với huyết dịch một chút đã khiến tốc độ lưu chuyển của huyết dịch nhanh hơn, trái tim của ta chịu không nổi. Diệp Trần dám trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả là dựa vào bất tử thân, một ít tiểu tổn thương không cần quan tâm, nhưng khi trái tim chịu tải quá lớn thì đã vượt quá năng lực của bất tử thân rồi, tối đa chỉ có thể thoáng đẩy lên khả năng phụ tải một chút mà thôi, dù sao trái tim cũng là một trong những đại nhược điểm của thân thể, không giống những bộ vị khác. Cách chương.